Tác phẩm Miền Nam Sống Đẹp. Tác giả Vũ Đức Sao Biển. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Ấn Hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Vũ Đức Sao Biển sinh năm 1947 tại Quảng Nam, là nhà báo. Ông có trên 2.000 bài báo lớn nhỏ, là nhà văn. Ông đã có trên 50 quyển sách được xuất bản. Là nhạc sĩ, ông có trên 300 bài tình ca. Cả cuộc đời, ông viết trên 5 triệu chữ. Vũ Đức Sao Biển được phong tặng danh hiệu Nhạc sĩ Son Vàng vào tháng 8 năm 2018. Ông là nhạc sĩ Son Vàng duy nhất sinh ra từ đất Quảng Nam. Gần đây, ông bị bệnh nặng, mất tiếng nói và dành hầu hết thời gian cho việc viết sách. Lời nói đầu. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam là miền đất nhân hậu, đáng yêu và đáng sống. Tôi đã 72 tuổi, sống ở miền Nam được 53 năm. Tôi muốn được viết về tấm lòng nhân hậu, bao dung của người Sài Gòn, người phương Nam. Quyển sách này không phải là hồi ký. Nó chỉ ghi nhận lại những sự thật dù rất nhỏ của người Sài Gòn, người miền Nam dành cho tôi. Để qua đó, bạn có thể thấy được tấm lòng của họ giúp đỡ, yêu thương, quý mến người phương xa đến như thế nào. Người miền Nam yêu sự chân thành, thẳng thắn, ghét sự dối trá, lợi dụng. Giúp đỡ ai, họ giúp đỡ tới nơi tới chốn. Không có một điều kiện gì và cũng không cần người ta phải báo đáp lại. Không thích ai, họ nói thẳng, chẳng rào đón, tránh né bao giờ. Tôi bị bệnh nặng, mất hẳn tiếng nói. Quyển sách này của tôi là tiếng nói ca ngợi tấm lòng của người Sài Gòn, người miền Nam ruột thịt. Vũ Đức Sao Biển, tháng 7 năm 2019. Chương 1. Tuổi thơ ở miền Trung. Tôi sinh ra tại Quảng Nam, miền Trung Việt Nam, là con thứ 10 trong một gia đình nghèo có 10 người con. Trong đó, 4 người chết vì bệnh tật lúc còn rất nhỏ. Bà con chòm xóm thường gọi tôi là thằng Mười Hợi, khi lịch sự một chút thì lược bỏ chữ thằng. Cuộc chiến tranh do người Pháp gây ra đã đẩy cha mẹ tôi từ một làng quê Hiền Hòa, huyện Duy Xuyên, vùng đồng bằng ven biển, phải tiêu thổ kháng chiến, lên sống phiêu dạt ở nhiều nơi trên vùng rừng núi Tam Kỳ. Vùng này do lực lượng mặt trận Việt Minh kiểm soát, thuật ngữ thời ấy gọi là vùng tự do. Người anh ruột thứ hai của tôi được học hành chữ nghĩa, biết Hán văn và Pháp văn, tình nguyện đi kháng chiến. Anh mặc quần vải sita, áo kaki, mùa đông lại có thêm một chiếc áo trấn thủ, đầu đội mũ cối, chân đi dép trâu. Ngày đó, người thanh niên đi kháng chiến trở thành niềm vinh dự của gia đình. Tuổi thơ chưa biết gì, nhưng nhìn anh, tôi cũng thấy khoái, nhất là những ngày anh về nhà, mang theo cây đàn mandolin. Anh tôi đi kháng chiến cũng là một động lực thúc đẩy cha mẹ tôi đưa con cái đi về vùng tự do. Bởi gia đình chúng tôi không thể sống được trong vùng kiểm soát của người Pháp và chế độ thân Pháp. Nơi gia đình tôi đến là xã ven biển Kỳ Kim của huyện Tam Kỳ, Quảng Nam. Thuật ngữ thời ấy gọi những người như gia đình chúng tôi là dân tản cư. Người địa phương đối xử rất tốt với bà con đi tản cư. Họ cho đất, giúp bà con tản cư làm nhà cửa, xây dựng cuộc sống. Tôi sinh ra trong một ngày mùa xuân bom đạn tơi bời. Sau này, mẹ và mấy bà chị kể lại là tôi ngày mới sinh ra ốm nhách, nhưng được cái là không khóc. Tôi là một thằng bé bị suy dinh dưỡng nặng. Vùng tự do ngày ấy nghèo sơ sát vì những cuộc bao vây kinh tế và những cuộc tấn công đốt phá, hủy diệt của người Pháp. Trình độ sản xuất của nền nông nghiệp tự sản tự tiêu của bà con ta ngày ấy còn rất lạc hậu, nên lương thực làm ra chưa bao giờ đủ ăn. Người miền Trung phải ăn khoai, ăn sắn, khoai mì, thậm chí có những khi chịu đói kém là chuyện bình thường. May mắn là nguồn tài nguyên tự nhiên rất sạch và rất dồi dào, đã nuôi sống con người qua những giai đoạn bỉ cực nhất. Một bữa ăn của một gia đình nghèo có thể chỉ có khoai lang hay sắn luộc, nhưng mực tươi hay cá ngon như cá thu, cá hố, cá chuồn thì đầy ắp hai nồi, vừa nồi kho vừa nồi canh. Tôi, đứa bé con của gia đình tản cư ấy, vừa đói ăn thiếu mặc, vừa không được học hành. Thực ra, cha mẹ tôi đã từng cho tôi đi học với người thầy đầu tiên là ông Đinh Chấn trong ngôi trường duy nhất của xã Kỳ Kim ngày ấy. Nhưng rồi người Pháp đưa máy bay đến bắn phá trường tôi. Cha mẹ tôi sợ quá, không cho con đi học nữa. Thầy tôi cũng rời làng quê đi kháng chiến. Trường sập, thầy đi, toàn bộ trẻ con đều thất học. Tôi lớn lên, hồn nhiên như cây như cỏ. Xã Kỳ Kim có một nõng cát cao, cây sim mọc thành đồi. Mùa sim chín, những trái sim ngọt ngào trở thành quà tặng hào phóng của thiên nhiên dành cho bọn trẻ con nghèo như tôi. Màu hoa sim tím, trái sim ngọt ngào trở thành tình yêu, thành máu thịt của tâm hồn tôi. 10 năm sau đó, tôi thương yêu một người bạn ở cuối sông Thu. Âm nhạc của tôi từ đó tràn đầy hình tượng hoa sim, trái sim, đồi sim. Sau Hiệp định Geneva năm 1955, gia đình tôi hồi cư về cái làng thơ mộng cũ bên bờ nam sông Thu của huyện Duy Xuyên. Năm ấy, tôi đã 8 tuổi. Tôi được đi học và tôi phải học nhảy cóc. Tôi không ngờ cái quê nhà thân yêu ấy trở thành miền đất hung bạo, tràn đầy thù hận, đẫm máu và nước mắt. Tuổi thơ tôi đã phải trải qua những cơn ác mộng, phải chứng kiến những hình ảnh bạo lực, đau thương vô cùng. Trọn đời mình, tôi không quên được hình ảnh cha tôi đi trước, hai người đàn ông trong xóm khiêng một cái võng theo sau. Trên võng là anh tôi, áo quần máu me bê bết. Công an quận Duy Xuyên của chế độ ông Ngô Đình Diệm đã đánh đập, tra tấn anh tôi. Đến nỗi người ta nhìn vào cái khối máu thịt ấy, không thể gọi đó là con người nữa. Tôi cũng đã nghe tiếng thét đau đớn của bác Phó Đông khi bị công an Nguyễn Văn Xiêm đánh đập, tra tấn ngay tại chợ Bàn Thạch, chỉ cách nhà tôi có 10 mét. Công an Nguyễn Văn Xiêm tra tấn, đánh đập bác bằng tất cả những gì có được. Khi người ta đưa võng đến khiêng bác về, tôi chỉ thấy cánh tay trái của bác thò ra khỏi võng, kéo lê trên nền đất chợ. Tôi đã nhìn thấy những chiếc bao bố đựng xác người trôi trên dòng nước trong xanh đẹp mơ màng của sông Thu. Người ta thủ tiêu con người và liệng xác xuống đấy, nhưng vài ngày sau, xác vẫn nổi lên trên mặt nước. Nước ròng, xác trôi xuống về hướng biển. Nước lớn, xác trôi ngược lên hướng nguồn. Những người giàu lòng yêu thương con người ráng đưa các bao bố ấy lên bờ, đào hố chôn cất. Những người sợ trách nhiệm, sợ công an ông Diệm trả thù, thì dù lòng có xót xa cho đồng bào mình thật, nhưng cũng đành đẩy cái xác ấy ra xa bờ, cho nó trôi đến đâu thì trôi. Vâng, tôi đã sống trong những ám tượng đau thương hung bạo ấy, nên tự nhiên thèm khát tình yêu thương, lòng bao dung, sự tha thứ giữa người với người. Tôi muốn rời xa vùng đất ấy và mơ ước được sống ở một nơi mà người và người thương yêu nhau chân tình. Năm 1959, tôi mới được làm bản thế vì khai sinh ở Tòa Hòa Giải Rộng Quyền tỉnh Quảng Nam, một bản khai sinh rất dài dòng. Cha tôi làm khai sinh cho tôi sụt một tuổi. Thay vì tuổi Đinh Hợi 1947, thì cha phải khai tôi sinh năm 1948 để vừa đủ tuổi được thi vào lớp đệ thất, lớp 6 ngày nay, của trường Trung học Công lập Trần Quý Cáp, Hội An. Thời ấy, mỗi tỉnh chỉ có một trường trung học công lập. Trường Trần Quý Cáp là trường chính của tỉnh Quảng Nam. Mỗi năm chỉ tuyển 300 học sinh vào lớp đệ thất. Nó được coi là trường trung học danh giá nhất của tỉnh Quảng Nam. Tôi học giỏi, thi đậu kỳ thi năm ấy và học ròng rã 6 năm ở trường công lập. Trong 6 năm, tôi là một học sinh giỏi, điểm các môn luôn luôn đứng nhất lớp. Thi trung học năm 1963, tôi đậu hạng bình. trên tổng số toàn tỉnh Quảng Nam có một ưu 12 bình, thi tú tài 1, tôi đậu hạng bình thứ. Toàn tỉnh Quảng Nam có một ưu 15 bình, 26 bình thứ. Bạn bè tôi phần lớn là con em nhà giàu, nhà sang của thành phố Hội An, được cha mẹ hướng dẫn học hành và được cho tiền học thêm để luyện thi. Họ là con em các gia đình có truyền thống học hành thi cử. Tôi cũng như nhiều con em khác từ làng quê ra thành phố, chỉ biết học từ sách giáo khoa với thầy cô trong lớp. Riêng tôi phải đi dạy kèm để kiếm ăn và cố gắng một mình để tự nuôi thân và học hành. 13 tuổi, tôi đã tự đi dạy kèm để kiếm ăn, không phải tốn tiền cơm tháng của gia đình. Bạn có lẽ khó hình dung ra được, tôi đã thèm một chiếc bánh ú nóng, một cái bánh mì baguette giữa đêm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt ở miền Trung khi nghe tiếng rao đêm kéo dài trên đường phố như thế nào. Tôi và một vài người bạn cùng ngồi học bên vệ đường Phan Bội Châu, Hội An, dưới ánh sáng của ngọn đèn điện bóng tròn rọi từ trụ điện công cộng xuống. Càng về khuya, ánh điện càng sáng. Tiếng rao bánh ú, bánh mì cứ làm cho cậu bé mới lớn lên thèm đến nỗi ứa nước miếng ra, nhưng phải cố nhịn bởi không thể có được một đồng để mua các thứ xa xỉ đó. Bây giờ thì tôi đã có đủ tiền mua 100, thậm chí 1000 cái bánh ú nóng, bánh mì nóng giòn. Nhưng than ôi, làm sao có thể tìm lại được cái tuổi dậy thì thèm ăn đến nỗi ứa nước miếng ra. Tháng 8 năm 1965, Trung tâm Tình báo tác chiến của Quốc dân đảng đóng tại số 55 Phan Bội Châu, Hội An, cách nhà tôi ở trọ chỉ khoảng 50 mét, dựng hồ sơ khống rằng tôi tham gia một tổ chức của Mặt trận Giải phóng, bắt giam giữ và đánh đập tôi. Cùng bị bắt với tôi, có cả chục bạn học sinh lớp đệ nhị vừa thi xong tú tài 1 của trường Trần Quý Cáp. Quốc dân đảng ứng xử với học sinh tuổi vị thành niên rất tàn bạo. Rồi khi không khai thác được điều gì, họ lại bàn giao những học sinh bị bắt qua cho Trung tá tỉnh trưởng Nguyễn Thanh Tùng và Thiếu tá Phó tỉnh trưởng Nội An Vũ Văn Giai trực tiếp điều tra. 55 năm qua rồi, tôi chẳng thù oán gì các ông Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Văn Giai, Bùi Quang Sạn, trưởng Trung tâm Tình báo tác chiến, hay Trần Đình Sổ, chuyên viên tra tấn của Trung tâm Tình báo. Tôi chỉ lấy làm lạ và gây sợ ánh mắt nhìn của họ. Cái ánh nhìn cực kỳ oán độc, thù hằn, phi nhân tính khi họ nhìn tôi và những học sinh khác trong những buổi điều tra khéo léo. Tôi là học sinh mới lớn lên, nào có làm gì tổn thương đến quyền lợi, địa vị, sinh mạng chính trị và nền trật tự trị an của họ. Tôi đã gây thù chuốc oán gì với cá nhân họ, trong khi tôi hoàn toàn không biết họ là ai. Họ biết rõ tôi học cùng lớp hoặc cùng cấp lớp với con em họ. Chỉ cần hỏi các anh chị đó là họ có thể hiểu ra tôi và các bạn cùng bị bắt như thế nào, chứ cần gì phải đánh đập, dọa nạt, dụ dỗ. Nhưng chủ trương của Trung tâm Tình báo tác chiến Quốc dân đảng thời đó rất độc ác. Căn bản, họ lấy sự tra tấn, hành hạ con người làm mục đích chính. Ai bị oan khuất hay không, họ chẳng cần biết. Họ nói với chúng tôi, không có, đánh cho có ít, đánh cho có nhiều, đánh cho chưa. Và cứ theo nguyên tắc đó mà họ đánh đập những thằng học sinh vô tội. Cái không khí của thành phố Hội An, của trường Trung học Trần Quý Cáp ngày đó tràn đầy tính chất khủng bố. Vụ án đã làm rúng động dư luận học sinh trường Trần Quý Cáp. Muôn đời xin cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam của Hội Phụ huynh học sinh trường Trung học Trần Quý Cáp đã lên tiếng can thiệp, giúp đỡ cho tôi và những bạn bè bị bắt khác. Muôn đời xin cảm ơn những người nhân ái giấu mặt đã vào tận nơi giam giữ hoặc nhờ người gửi đến cho tôi những viên thuốc trật đã hoàng chữa chấn thương vì bị đánh đập hay té ngã, những miếng bánh, gói xôi. Tôi không biết quý vị là ai, chỉ cầu mong cho quý vị được sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy lòng nhân ái giúp cuộc đời. Tháng 11 năm 1965, chính ông tỉnh trưởng Nguyễn Thanh Tùng mời cha tôi từ Đà Nẵng vào để thả tôi ra. Thuật ngữ thời ấy gọi là phóng thích. Cha tôi mặc bộ đồ bà ba trắng, chân đi sandal, đến đón tôi về. Ông từ chối, không ký vào lệnh phóng thích theo yêu cầu của ông tỉnh trưởng Tùng. Ông lý luận với viên tỉnh trưởng. Con tôi không phạm tội gì. Không phải là can phạm, nên các ông không thể dùng từ phóng thích. Ông dẫn tôi bước ra khỏi tòa hành chính tỉnh Quảng Nam, đi thật khoan thai, không nói một lời. Trong nhà, chúng tôi hay gọi đùa cha là Trung Niên Văn Sĩ, bởi ông hay đọc và hay nói chuyện sách Tàu. Ở tòa hành chánh tỉnh Quảng Nam hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy Trung Niên Văn Sĩ vĩ đại trong cuộc nói lý với ông tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam. Tháng 11 năm 1965, tôi nộp hồ sơ xin vào lớp đệ nhất C1 ban tiếng Pháp, trường trung học công lập Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. May mắn được chấp nhận cho vào học. Trường có hai lớp ban C, một tiếng Pháp và một tiếng Anh. Vào học trễ 2 tháng, tôi phải cố gắng theo cho kịp các bạn trong lớp. Tôi chỉ còn biết lấy sự chăm chỉ bù vào chỗ thiếu sót kém cỏi của mình. Nếu thi rớt kỳ thi tú tài 2 này, quân trường sẽ rước tôi mất. Tháng 5 năm 1966, thành phố Đà Nẵng xảy ra sự kiện biến loạn miền Trung. Đà Nẵng ngày ấy là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, thị trưởng Đà Nẵng, tuyên bố tách rời Đà Nẵng ra khỏi tầm kiểm soát của chính quyền Trung ương Sài Gòn. Dưới quyền ông, Đại tá Đàm Quang Yêu tổ chức ra sư đoàn Trần Hưng Đạo thành một lực lượng quân sự ly khai. Các sĩ quan, binh lính, cảnh sát ở Đà Nẵng đều tham gia lực lượng ly khai này. Họ đi biểu tình, biểu dương lực lượng hàng mấy ngàn người. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Tính, Quảng Ngãi đều tham gia ly khai. Ông Nguyễn Cao Kỳ, thay mặt chính quyền Trung ương Sài Gòn, đưa không quân, lính dù, lính biệt kích Trâu Điên ra Đà Nẵng dẹp loạn. Bà con tín đồ Phật giáo, theo lời kêu gọi của Thượng tọa Thích Trí Quang, đưa bàn thờ Phật xuống đường, đấu tranh chống chính quyền ông Thiệu, ông Kỳ. Lính thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng khá nhiều, nhưng án bình bất động, ở im trong các căn cứ Mỹ. Chỉ có quân Việt Nam Cộng Hòa của ông Kỳ quần nhau với quân ly khai của ông Yêu. Lính ông Kỳ đánh quân ông Yêu thắng nhanh như chẻ tre. Thừa thắng xông lên, quân biệt kích Trâu Điên vào chợ hàng, chợ cồn, cua hết vải vóc và các loại hàng hóa có giá trị khác của bà con tiểu thương. Họ cướp bóc công khai, nhưng không ai dám khiếu nại, tố cáo hay chống cự. Các vụ mất mát diễn ra vào ban đêm, nhanh gọn nhẹ. Mật vụ của ông Kỳ đưa từ Sài Gòn ra, lùng bắt các vị giáo phẩm Phật giáo, các người cầm đầu phong trào đấu tranh sinh viên học sinh. Tôi lại phải chứng kiến những trò bạo lực trong một thành phố nóng sôi như lò lửa. Nhà tôi ở trong đường Kiệt, đường hẻm 233 Hoàng Diệu, Đà Nẵng. Khu vực lân cận đó có nhiều chỗ đánh bạc, nên lính biệt kích Trâu Điên thích hành quân, bắt sòng bạc lấy tiền, nhưng tiện bắt sinh viên học sinh tranh đấu. Tôi thấy mình ở nhà một mình nguy hiểm, nên cầm mấy quyển sách vở, đi bộ 6 cây số, qua tá túc nhà Huỳnh Bá Thành, bên xã Hòa Hải, Non Nước, cạnh núi Ngũ Hành Sơn. Cái làng quê Hòa Hải ngày ấy trống trơn, Non Nước tươi đẹp, chẳng bị ai dòm ngó. Huỳnh Bá Thành học lớp đệ nhất B1 trường Phan Châu Trinh. Chơi thân với tôi, ngay từ thời điểm đó đã là một họa sĩ tài hoa. Ngoài giờ học, chúng tôi vào núi đi chơi, giỡn với mấy em giữ bò. Có khi Thành vẽ, tôi làm thơ, ca hát. Lên Non Nước. Trưa im bóng ngủ chân đời, hồn phiêu du bước đưa người lên non. Mùa thơ dại cũ rêu mòn, mây đi nước lạc non còn đứng trong. Về bình nguyên cỏ mênh mông, lòng ơi đến bóng chim hồng cũng xa. Ôm cây hát với sơn hà, ôm rừng sương ngủ với hoa nhớ người. Bốn phương lòng lộng sông trôi, lòng tôi riêng chỉ ngậm ngùi một phương. Giữa tháng 6 năm 1966, tình hình miền Trung mới im ắng trở lại. Bộ Giáo dục tổ chức cho học sinh lớp đệ nhất 5 tỉnh miền Trung thi tú tài 2. Tôi thi đậu xong phần thi viết, vào phần thi vấn đáp tiếng Pháp và tiếng Anh khá tốt. Một tháng sau, kết quả đậu tú tài 2 đã có. Chúng tôi lên trường nhận chứng chỉ tạm thời. Chứng chỉ ghi hàng chữ rất đau khổ. Tốt nghiệp dưới sự ân giảm của hội đồng. Gần Quảng Nam nhất có thành phố Huế. Huế có viện đại học, ngày đầu cũng đủ các khoa. Đường xe đi về vừa gần vừa thuận tiện. Thế nhưng tôi bàn với anh tôi xin đi vào Sài Gòn học. Tôi sợ cái miền đất hung bạo, nơi của những đảng phái chính trị hoạt động, nơi của những sự vu cáo, trả thù, hãm hại nhau. Tôi là người yêu âm nhạc, rất không thích hợp với cái không khí chính trị hung bạo ấy. Vả chăng, tôi từng nghe và thuộc lòng và yêu câu hát. Ai vô nam ngơ ngẩn vì muôn câu hò, có tiếng hát khơi nguồn nơi sông ấm no, trăng phương nam sáng tỏa khắp bờ Cửu Long, nước chảy con thuyền xuôi dòng, hòa những tiếng hò ấm lòng. Tôi muốn lãng mạn đi tìm vườn trăng phương nam ấy. Điều may mắn là sau này tôi đã tìm được. Tôi xin với gia đình cho tôi vào học ở Sài Gòn. Tôi chẳng có ai quen biết, thân thích hay bà con ở Sài Gòn cả. Nhưng tôi vẫn muốn làm một chuyến phiêu du lãng mạn. Ngày ấy ở Đà Nẵng, tôi dạy kèm tiếng Pháp cho hai em Thắng và em Hưng, con của chị Bích Liên ở số 233 Nguyễn Hoàng. Chị Liên có người em ruột là chị H ở Sài Gòn. Nghe tôi muốn đi Sài Gòn, chị bảo tôi, để chị viết cái thư giới thiệu cho em ở tạm nhà chị H vài tháng hỉ. Sau này, em có thể tìm chỗ ở mới. Vậy là tôi an tâm, vào Sài Gòn đã có chỗ ở tạm. Anh hai tôi ra chợ trời, trên đường ông Ích Khiêm, mua cho tôi một cái vali da màu đen đã dùng rồi, nhưng coi rất đẹp. Tài sản của tôi gồm có 3 bộ đồ, 1 đôi giày, 1 cây đàn và 1 chứng chỉ tạm thời tú tài 2. Anh tôi sợ tôi đi đường xe đò nguy hiểm, bèn mua cho tôi 1 vé máy bay giá 2.225 đồng, cho tôi thêm 500 đồng. Cha mẹ tôi cho tôi 300 đồng dặn túi. Với vốn liếng chừng ấy, một ngày tháng 8 năm 1966 đẹp trời, tôi rời Đà Nẵng vào miền Nam. Chương 2. Kính chào Sài Gòn. Lần đầu tiên trong đời, tôi được đi máy bay. Một chuyến bay DC-4 có động cơ bán phản lực của Pháp. Ngày ấy, đường bay Sài Gòn-Đà Nẵng chỉ có máy bay DC-3 hoặc DC-4. Gặp được chuyến DC-4 là sang lắm rồi. Nói là sang, nhưng máy bay vẫn có nước tong tong nhỏ từ trần xuống, thỉnh thoảng có con gián bò qua. Giá vé máy bay mắc tận trên trời xanh, nhưng người có việc đi cũng phải ráng mà mua. Hai hãng xe Phi Long và Tiến Lực chạy rất tốt, nhưng người ta sợ chiến tranh, sợ các tai nạn mìn bẫy nên ít dám đi đường bộ. Chuyến xe buýt của hãng hàng không Việt Nam đưa hành khách về trạm Lê Lai, ngôi nhà đóng cạnh văn phòng Vissan Việt Nam xúc sản công ty dưới quận 1, nơi tôi phải đến theo lá thư giới thiệu của chị Bích Liên là đường Nguyễn Hoàng, quận 5. Tôi xách chiếc vali xuống, nhìn quanh quất và thấy một người đàn ông ăn mặc rất chỉnh tề đứng bên cửa lớn của văn phòng hãng bay. Khuôn mặt ông tươi cười, rất dễ thân cận. Tôi lên tiếng. Con chào bác, nhờ bác hướng dẫn giùm con chút. Ông cười. Chào con, có gì con cứ hỏi đi. Thưa bác, con muốn đi về đường Nguyễn Hoàng, quận 5. Con phải đi xe gì ạ? Con đi xe buýt là an toàn và rẻ nhất. Con lại bến xe Bến Thành, đón xe đi Chợ Lớn, chạy đến ngang Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến đường Hùng Vương, quận 5, thì nói người ta cho con xuống ngã ba Trần Bình Trọng. Giá vé chỉ 1 đồng, đi thẳng trước mặt mấy chục mét là đường Nguyễn Hoàng. Con cảm ơn bác lắm. Không có gì đâu con. Con ở đâu đến vậy? Thưa bác, con ở ngoài Quảng Nam vào. Chắc là con đi học. Dạ, con đi học. Ừ, chúc học giỏi. Dân Quảng Nam nổi tiếng học giỏi. Thưa bác, con học tệ lắm. Ông cười. Một người tự nhận mình học tệ thì không tệ chút nào. Tôi chào người đàn ông Sài Gòn, ăn nói rất mực tử tế và bước qua bến xe buýt Bến Thành. Tôi nghĩ người Sài Gòn ăn nói thật hay, thân mật, giản dị và rõ ràng. Cái ngữ âm, ngữ khí ấy làm một thanh niên mới lớn như tôi cảm thấy ấm áp, được tôn trọng. Hóa ra, tôi chọn Sài Gòn là không sai. Trước nay, Sài Gòn không khoe khoang rằng Sài Gòn thanh lịch hay tử tế, nhưng thực chất, Sài Gòn là thành phố thanh lịch tử tế. Vừa bước xuống một nơi xa lạ mà được nói chuyện với một người như vậy thật hạnh phúc. Khoảng 20 phút sau, tôi đã tìm ra ngã ba Trần Bình Trọng, Hùng Vương. Khu vực này có nhiều cây cao mát rượi. Sài Gòn đang mùa mưa, lá cây xanh tươi trong công viên hay hai bên vệ đường làm lòng người dịu lại. Tôi nhanh chóng tìm ra ngã tư Trần Bình Trọng, Nguyễn Hoàng và số nhà của chị H. Nhà chỉ cách ngã tư mấy chục mét. Chị H đang có nhà. Tôi đưa bức thư của chị Bích Liên ra. Chị cười. Chị biết hết rồi. Tuần rồi, chị nhận được thư của chị Liên gửi qua đường bưu điện. Chị có ba người em trai lớn tuổi hơn cậu, cũng ở đây. Trên gác phía sau còn chỗ ngủ. Cậu ngủ ở đó với các anh hỉ. Cậu có muốn ăn cơm ở nhà không? Dạ có ạ. Ừ, rứa mỗi tháng cậu đưa cho chị 300 đồng là đủ. Cái giọng Huế của chị nghe thật thân mật. Thưa chị cho em gửi tiền trước. Em xin ở nhà chị vài tháng thôi. Cha tôi dặn vậy, phải gửi tiền trước cho chị, không giữ tiền trong người mình nhiều, sợ mất mát. Từ trước nay, tôi chưa hề được cất giữ những món tiền lớn trong người. 300 đồng đối với người ta có thể rất nhỏ, nhưng đối với một gia đình nghèo như gia đình tôi thì lại lớn. Trong túi tôi còn lại khoảng 500 đồng. Buổi trưa, ba người em của chị H về đủ. Anh Bằng là kỹ sư điện trong công ty điện lực Sài Gòn. Anh Tuệ vừa thi đậu xong tú tài 2, đang bị gọi quân dịch. Anh Lai làm trong một công ty lâm nghiệp gì đó ở Lâm Đồng. Bữa cơm thật đông vui. Người nấu cơm cho nhà chị H là một bà cụ trên 60 tuổi, gốc Bắc, nhà ở bên đường Huỳnh Quang Tiên, quận 1. Nhà còn có cả một con bé khoảng 12 tuổi giữ con cho chị H. Tôi ngủ đêm đầu tiên ở Sài Gòn. Đêm, trời có mưa lớn, khác hẳn với mùa thu dịu dàng miền Trung. Tôi nằm dây qua trở lại, phục hiện những hình ảnh thân yêu của gia đình ở ngoài Trung. Tôi nhớ tha thiết những ngày tháng ở làng quê Duy Xuyên, Quảng Nam, hơn là ở thành phố Đà Nẵng. Đối với tôi, thành phố Đà Nẵng hãy còn xa lạ. Mấy tháng ra học khiến tôi chưa kịp biết đến nó nhiều. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm, mặc sơ mi trắng ngắn tay bỏ trong quần, mang giày vớ đàng hoàng, ra ngã tư ăn sáng. Bên vệ đường, dưới bóng bụi trúc xanh, có hai vợ chồng bán bò kho bánh mì. Nồi bò kho sôi nhẹ bốc lên mùi thơm thật hấp dẫn. Quán chỉ có hai cái bàn thấp và 8 chiếc ghế ngồi. Tôi gọi một phần. Người chồng bưng bò kho bánh mì ra, nhìn tôi hỏi. Cậu hình như mới đến đây ăn lần đầu. Dạ, cháu mới đến sớm nay hôm qua. Nhà cháu ở trọ là nhà có cửa sân xanh đó, thưa chú. Hèn chi. Cậu đi học hay đi làm? Dạ, cháu đi học. Trường nào đó cậu? Sáng nay, cháu mới đến trường xem thử. Cháu định ghi danh vào Đại học Văn khoa chú à. Trường này dưới đường Cường Đế hay là Đinh Tiên Hoàng quận 1 rồi. Hơi xa ngang. Cậu đi học bằng xe gì? Dạ, con không có xe. Con đi xe buýt. Tội nghiệp dữ hôn. Nhưng đi buýt tiện lắm. Có 2 đồng hà. Ở đây, cậu đi xe chợ lớn thẳng xuống chợ Bến Thành 1 đồng. Rồi tại đó, đổi qua xe buýt Thị Nghè 1 đồng nữa. Lên xe Thị Nghè, cậu nhớ nói anh Lơ cho xuống đường Trần Văn Khoa ở đường Cường Đế. Xe đậu ngay trước cổng trường, tiện lắm. Bữa ăn sáng thật ngon và no, nước bò kho béo ngậy. Thịt chỉ là những phần đầu thừa đuôi thẹo của con bò, nhưng được tẩm ướp thơm tho và nấu mềm rụt ra. Chiếc bánh mì giòn đủ nao lòng. Miền Trung nuôi nhiều bò, nhưng bà con thích ăn bò thui, không có món bò kho này. Giá của bữa ăn là 3 đồng, lại có tăm xỉa răng và nước trà nóng uống nữa. Tôi gửi tiền, chào hai vợ chồng, định đi. Bà chủ gánh bò kho cười hỏi, cháu ăn được không? Dạ, ngon lắm thưa cô. Vậy hả? Tội nghiệp dữ hôn. Cảm thấy ngon á, thì cứ đến đây mà ăn. Sáng nào cô chú cũng có bán. Cô dặn cái này ngang. Bữa nào tiền bạc chưa có, cháu muốn ăn, cứ ghé ăn ngang. Không có gì mà ngại ngùng. Dạ, cháu cảm ơn. Lòng tôi thực sự cảm động khi nghĩ đến tấm lòng tử tế, rộng rãi của người Sài Gòn. Đối với người buôn gánh bán bưng, có được đồng nào hay đồng đó, nên rất ngại tình trạng thiếu nợ ghi sổ. Thế nhưng, tại sao đối với tôi, người khách đến ăn bò kho bánh mì lần đầu tiên, bà lại dặn hôm nào kẹt tiền bạc, muốn ăn, cứ ghé đến ăn? Có lẽ, tôi cũng cỡ tuổi một người con nào đó của ông bà. Tấm lòng của người mẹ miền Nam, người mẹ Sài Gòn thật rộng rãi. Tôi đi buýt về Bến Thành, rồi ngồi xe buýt từ Bến Thành về Thị Nghè, ngắm Sài Gòn. Sài Gòn thật quá lớn đối với một thanh niên nhà quê như tôi. Thành phố Đà Nẵng khoảng chỉ trên 100.000 dân, thì Sài Gòn nghe nói lại đến trên 1.500.000 dân. Lần đầu tiên, con người quê mùa lọt vào giữa một thành phố lớn, nhà cửa thật xinh đẹp, nếp sống thật vội vã, không khỏi cảm thấy lo lắng. Tôi nhìn những xe đạp, xe gắn máy, xích lô, taxi tuần tự trôi dưới lòng đường và dừng lại khi đèn đỏ. Thành phố đông đúc nhưng vẫn có cái vẻ trật tự ngăn nắp riêng của nó. Hội An hay Đà Nẵng ngày ấy chưa có ngã tư, ngã năm có đèn xanh, đèn đỏ. Chiếc xe buýt dừng lại. Anh Lơ hô lên: "Đại học Văn Khoa đây." Tôi bước xuống xe, không quên mỉm cười chào anh. Anh cũng cười. Đây là trường Đại học Văn Khoa. Tấm bảng đồng nhỏ khắc chữ sơn đỏ thật đẹp gắn vào cái trụ cổng. Phía dưới còn chua thêm một hàng chữ tiếng Pháp: Faculté de Lettres. Tôi nhìn theo hướng xe chạy, thấy Đại học Nông Lâm Súc. Nhìn qua bên kia đường, thấy Đại học Dược Khoa. Hóa ra khu này có đến 3 trường đại học. Đất này là đất học. Những người trẻ vừa đậu tú tài 2 đến đây ghi danh học hành. Sau 4 năm, họ sẽ tốt nghiệp và đi vào đời, làm một công việc gì đó. Đó là con đường tôi sẽ đi. Tôi bước qua cổng trường, vào văn phòng. Tôi đã đi đến một hành trình gian khổ 12 năm. Từ rừng núi về đến đồng bằng, để hôm nay được đứng giữa cái cổng trường đại học danh giá mà mình từng mơ ước. Giây phút cảm động ấy thật nao nao lòng người. Trường không lớn, chỉ là một khối nhà vuông một trệt, hai lầu, kiến trúc theo phong cách Pháp, nằm giữa một cái sân rộng. Tôi nghe người ta nói, ngày xưa đây là nơi đóng quân của lính Pháp. Người Pháp đi rồi thì đây là doanh trại của liên binh phòng vệ phủ tổng thống. Bây giờ, nó là Đại học Văn Khoa. Tôi bước vào văn phòng, đến chỗ một cô giáo mặc áo dài trạc cỡ 40 tuổi. "Thưa cô, em chào cô." "Chào em đến ghi danh học hả?" "Dạ, em xin ghi danh vào lớp dự bị đại học." "Em cho cô xem chứng chỉ tốt nghiệp tạm thời và khai sinh đi." Cô xem và giảng cho tôi nghe. "Vậy là hợp lệ rồi. Em phải sao chứng chỉ tốt nghiệp ra, chỉ dùng bản sao và cất bản chính đi nhé. Em hiện ở trọ tại quận nào?" "Thưa cô, trong quận 5 ạ." "Em cầm chứng chỉ tốt nghiệp, đi xe buýt Chợ Lớn lên quận 5. Em nói anh lơ xe cho xuống khoảng Đại học Xá Minh Mạng. Nhìn qua bên kia đường là thấy tòa hành chính quận 5. Em vào đó, xin sao y mấy bản chứng chỉ tốt nghiệp. In sao giấy tờ cho sinh viên học sinh, người ta cho miễn lệ phí hết cho em. Làm xong, em ghé lại đây, nộp cho cô một bản sao chứng chỉ, một bản sao khai sinh là đủ. Vậy em nhé." "Dạ, em cảm ơn cô." Tôi ra khỏi văn phòng trường, qua bên kia đường, đón xe về chợ Bến Thành. Tôi hay lo sợ vững vơ, cái lo sợ của một người nhà quê đến giữa một thành phố lớn nhất nước. Nhưng những người tôi tiếp xúc như cô giáo đứng nhận đơn trong trường, nói năng rất tử tế, chỉ vẽ cho tôi tận tình, khiến tôi dạn dĩ hẳn lên. Ấn tượng ban đầu của tôi về đất Sài Gòn, về con người Sài Gòn thật tốt đẹp. Cái nơi chi mà con người dễ thương kinh. Nắng lên, nắng mới rực rỡ và trong veo. Người Sài Gòn ăn mặc thật đẹp, ngồi trật tự trong trạm chờ xe buýt, nói nhỏ nhỏ đủ nghe, thật dễ chịu. Chuyến xe từ Thị Nghè về trung tâm thành phố có vẻ đông người. Từ chợ Bến Thành, tôi đón xe Chợ Lớn đi đến tòa hành chính quận 5. Đường đi có vẻ xa hơn, nhưng vé xe cũng chỉ 1 đồng. Xuống trạm Đại học Xá Minh Mạng, tôi nhìn qua bên kia đường. Quả nhiên, tòa hành chính quận 5 hiện ra trước mắt, thật dễ tìm. Tôi đến chiếc bàn đầu tiên, nơi có vị công chức mặc sơ mi dài tay, cài măng xét màu vàng. "Thưa bác, cho con xin sao y chứng chỉ tốt nghiệp." "Ừ, còn lại ông cụ ngồi đánh máy, nhờ ông đánh mấy bản, rồi đem lại đây cho bác." Ông cụ đánh máy đang ngồi trước chiếc máy chữ Remington, có cái râu layout dài sọc. Trên bàn có 2 sấp giấy, balure, 1 sấp dày, 1 sấp mỏng. Ông thao tác rất chuyên nghiệp, vừa làm vừa nói với tôi. "Cái này, bác phải sao cho con bằng giấy balure dày. Con cất theo với bản chính, sau này còn có chỗ dùng." Ông để những tờ giấy thang chen vào các tờ belure rồi đút vào máy đánh chữ. Đánh máy rẹt rẹt. Gần như ông không cần nhìn vào bản chữ của máy. Mới mấy phút đã đưa ra cho tôi 4 tờ belure dày sao y chứng chỉ. còn trả bác 2 đồng thôi. Tôi cảm ơn ông, rồi mang cả bản chính, bản sao đến bàn của người công chức. Đến bây giờ, tôi mới đọc ra tên ông. Ông là ủy viên hành chính. Ông bảo, con ngồi đi. Ông cầm bản sao, cẩn thận dò từng chữ đối chiếu với bản chính, đóng dấu sao y bản chính, dấu miễn lệ phí, rồi ký tên. Ông đưa tất cả 5 văn bản lại cho tôi, cười nói. Con định học ngành gì đây? Thưa bác, con định học văn khoa. Ừ, bạn C học văn khoa là phải. Cái ngành này là sau này viết văn, viết báo, chửi đời cho vui. Thưa bác, con không dám chửi đâu. Con định xong năm dự bị, sẽ thi vào đại học sư phạm để có cái nghề. Định vậy là cũng tốt. Ra sư phạm là có nhiệm sở dạy học liền. Nhưng không ai cấm một anh thầy giáo đi viết văn. Ráng thành công con nha. Tôi không nghĩ những lời nói giản dị của ông ủy viên hành chính tòa hành chính quận 5 lại ứng nghiệm vào đời của tôi một cách lạ lùng đến vậy. Quả nhiên, 14 năm sau đó, tôi trở thành nhà báo, mà là nhà báo chuyên viết tiểu phẩm trào phúng cười cợt thiên hạ. Tôi viết những bài báo cười đến nay là đúng 35 năm, in được 6 tuyển tập trào phúng, có 3 tập bestseller. Tôi chỉ gặp ông ủy viên hành chính một lần trong đời, nhưng sự tử tế và cái cách ứng xử mực thước của ông làm tôi nhớ mãi. Đúng là cuộc sống tạo ra những con người mẫu mực, trong sáng, xứng đáng làm gương cho lớp trẻ. Chiều hôm ấy, tôi làm xong thủ tục ghi danh học Đại học Văn Khoa.